Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chưa một lúc nào yên dòng suy nghĩ của tâm ta, như sóng biển lớp này đùa lớp khác. Biển dù rộng mênh mông bát ngát, vẫn có một bến bờ yên tĩnh bao la. Hãy biết bước qua đầu ngọn sóng, bước qua chao đảo tâm mình, bỏ lại đêm dài hướng đến bình minh. Ơi những con sóng dập dồn không ngớt, khi vào đến bờ trải trên mặt cát, sẽ cảm nhận đời bọt nước phù du. Nhìn mây trắng bay ngang trên mình thật vô tư, sẽ tìm thấy cho mình nẻo về cõi tình.
Ánh trăng nhẹ chiếu trên đỉnh đầu, sau cơn mưa đổ trong bầu không gian, kiếp người tựa cơn sóng khơi, tâm ta chẳng khác biển khơi muốn trôi. Từng cơn sóng bão mịt
mù,
như bao nghiệp dữ muôn trùng bùa vây. Sóng cao là nghiệp đang xây, tưởng thân khẩu ý đang gây trong đời. Tìm vào cõi tình thênh thang, không còn tham hơn si mê, cõi đời ta gắng tu tâm tiến thân giải thoát vô dư điên bàng, muốn mau vượt thoát cõi luân hồi. Tâm ta như anh trăng dầm sáng soi, tìm vào cõi tình an vui. Tâm ta định tĩnh niết bàn không xa. Cõi tình thênh thang, muốn mau vượt thoát cõi luân hồi. Tâm ta như ánh trăng dầm sáng soi, tìm vào cõi tịnh an vui. Tâm ta định tĩnh niết bàn không xa, tìm vào cõi tịnh an vui. Tâm ta định tĩnh niết bàn không xa.
Thank you. thấu thế này thấu
sợ nguyện, sợ cầu,
của ban tổ chức cũng như là mong mỏi của quý vị thân nhân đã thương. Lặng lặng
để đền
nghiệp vụ để cả quán xưa. Cho nên việc cha mẹ con cái luôn luôn làm khổ đau cho nhau, và không chỉ một đời mà sự khổ đau đó tiếp nối từ đời này đến đời khác. Sinh ra trong loài người thì làm khổ đau cho nhau thế giới con người, sinh ra thế giới súc sinh thì làm khổ đau ở nơi thế giới súc sinh, cha con, mẹ ăn con ăn mẹ, đó là những mối quan hệ từ đời này qua kiếp khác, cứ như thế mà trầm luân trong sinh tử luân hồi. Chờ tư tư là cha mẹ dễ thương, cha mẹ có phước đức và con cái không có phước đức, nghĩa là cha mẹ có phước đức tương ứng với phước đức của con cái. Cho nên có những người mẹ khi mới bắt đầu phụ thai con là bà mẹ đã bắt đầu thông minh, và trong gia đình đã bắt đầu tham gia làm được phát triển. Như vậy là cha mẹ có phước đức mà con cái không có phước đức. Cho nên cha mẹ rất mực thương con cái và con cái cũng hết lòng hiếu kính với cha mẹ. Đó là người thứ tư, cha mẹ có phước đức mà con cái không có phước đức. Cùng tất cả quý vị quý mến, trong kinh Đức Phật dạy, người nào biết tôn kính ta bà, biết hiếu kính với cha mẹ, phòng sự về tổ tiên ông bà, có tâm trí đại thừa, người đó sinh ra ở đâu cũng gặp được người cha dễ thương, người mẹ dễ thương. Cho nên tiếng tôn sinh cha mẹ đó là tiếng gọi của tình cảm phước báo lớn nhất ở trong thế giới con người. Chúng sanh có thể giới địa ngục vì khổ đau hàng hà, cho nên chúng sanh đến địa ngục không biết cha mẹ của họ ở đâu, cha mẹ còn không biết làm gì biết đến tổ tiên ông bà nội ngoại, làm gì còn biết đến quê hương xứ sở. Cho nên chúng sanh nơi ở nơi địa ngục mất trắng phước báo là chúng sinh có thể giới ngạ quỷ thì đói khát bần tiện, vì vậy mà họ cũng có khả năng không còn có phước báo để kêu lên được một tiếng cha ơi, để kêu lên một tiếng mẹ ơi. Ở cái thế giới súc sinh, phần nhiều các loài súc sinh chỉ biết mẹ mà không biết cha, không biết dòng họ ở ngoài, không biết tổ tiên ông bà, không có quê hương xứ sở, vì đó là loài sống theo bản năng thú tính. Và vì vậy sống theo bản năng thú tính thì sẽ mất đi phước báo làm người. Chúng sinh có thể giới ác tăng la sống với tâm sân hận, tranh chấp hơn thua, vì vậy họ cũng có phước báo đầy đủ cả cha mẹ như nên thế giới loài người chúng ta. Thế giới của chư thiên, nhất là chư thiên sắc giới và vô sắc giới, họ phần nhiều là do hóa sinh, cho nên họ cũng biết cha họ ở đâu, mẹ họ ở đâu. Họ kêu được tiếng cha ơi, tiếng mẹ ơi. Cho nên tiếng cha ơi, tiếng mẹ ơi, đó là tình cảm, tiếng gọi tình cảm đặc biệt, phước báo của loài người mới có. Cho nên ta kêu được tiếng cha ơi, ta kêu được tiếng mẹ ơi, có nghĩa là vô lượng kiếp về trước ta đã từng gieo trồng hạt giống nhân cách, nhân văn, phước báo của loài người. Cho nên hôm nay ta được kêu được tiếng cha ơi, và có người cha đáp lại, và ta kêu được tiếng mẹ ơi thì có tiếng mẹ ơi đáp lại. Đó là phước báo lớn nhất của thế giới con người. Thế mà trong xã hội loài người có những vùng chậm phát triển, chậm tư duy, không thể được giá trị tốt đẹp mà mình đã có. Cho nên tuy mang những người mà hành sự còn tệ hơn cũ vực, âu đó cũng là quả báo xấu đến người vùng đó, đến người xứ đó, và khiến cho cái phước báo loài người tiếng gọi thân thương cha ơi, mẹ ơi không được biểu hiện một cách cụ thể. Và quý vị phải biết rằng thời đại nào, xã hội nào, nhưng các con người bị suy thoái, đạo đức con người bị biến dạng, quyền sống của con người bị chối bỏ, trí thức con người bị cướp mất, thì những hạt nhân của con người nó biến thể và nó sẽ bị hủy diệt ngay ở trong cái đất nước. Và vì là sự hủy diệt của đất nước như vậy, nó tạo ra nhiều cái năng lượng thù oán giữa cha và mẹ, giữa giới tính nam và nữ. Rồi nhiều cái hạt nhân như vậy nó liên kết với nhau, nó tạo ra sự thù oán giữa con cái của gia đình, giữa con cái của cha mẹ, rồi giữa gia đình này với gia đình này, giữa dòng họ này với dòng họ này, giữa xóm làng này với xóm làng này, giữa quê hương này với quê hương này, giữa quốc gia này với quốc gia kia. Nó đi từ nơi một cái hè yếu ở nơi con người chúng ta. Chúng ta hành động mà chúng ta không chịu trách nhiệm về hành vi của mình, chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, chúng ta đổ lỗi cho nghiệp chung, chúng ta không nhận lấy trách nhiệm của mình. Vì vậy từ từ phước báo làm cha của ta bị mất đi, từ từ phước báo làm mẹ của chúng ta sẽ bị mất đi, và rồi từ từ phước báo làm người của chúng ta cũng sẽ mất đi. Khi phước báo làm cha bị mất, phước báo làm mẹ bị mất, phước báo làm người bị mất, thì chúng ta không có lý do gì, không có điều kiện gì mà chúng ta có thể có mặt ở trên trái đất này với xã hội con người. Trong giờ phút này, quý vị có một người con yêu cha, một người con yêu mẹ, và chính quý vị cũng còn đang có được tiếng gọi cha mẹ của mình. Đó là phước báo lớn nhất mà quý vị đang có. Quý vị hãy chăm sóc phước báo đó, đừng để rơi. Nếu mất đi phước báo làm người, ta không có cơ hội nào để bước lên phước báo của các loài chúng sinh. Chúng ta mất đi phước báo làm người, chúng ta không bao giờ bước lên được phước báo của các bậc thánh. Chúng ta mất đi phước báo làm người, chúng ta không bao giờ bước lên được phước báo của các vị Bồ Tát. Chúng ta mất đi phước báo làm người, chúng ta không bao giờ bước lên được địa vị giác ngộ như Đức Phật, mặc dù Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Phật tính vốn có trong tâm chúng ta, Nhưng mà vì do chúng ta thiếu trách nhiệm về hành vi thiện ác của chúng ta, khiến cho Phật tính trung tâm chúng ta bị phước đắp, bị phù kín bởi những mà với vô minh thái dục dầm dừa của chúng ta, hèn yếu của chúng ta. Trong cuộc sống đời thường, quý vị thấy có những vị sinh con rất dễ, sinh đến 10 đứa, 12 đứa, 18 đứa, mà trong huyền thoại lịch sử và văn học Việt Nam, bà mẹ của đất nước Việt Nam sinh đến 100 người con. Nhưng bây giờ ở đây có những người con gái Việt Nam muốn trở thành một bà mẹ không bao giờ được. Phải đi cấy thai và cấy nhiều lần và thư thai. Tại sao như thế? Có những người con trai, người đàn ông muốn có người con để kêu mình bằng cha, không bao giờ được thành hiện thân. Bởi vì người đàn ông đó đã bị vô sinh, người con trai đó đã bị vô sinh, cho nên muốn làm cha không làm được, muốn làm mẹ không làm được. Ta muốn làm cha không làm được. Tại sao như thế? Khoa học cực kỳ phát minh, có thể cấy thai những tạng chúng ta, nhưng mà cấy là hư. Tại sao? Khoa học nào giải thích? Tôn giáo nào giải thích? Còn tôn giáo phổ hồn chuyện đó là thực tế không muốn giải thích như thế, có tồn là thực tế. Tại sao thực tế muốn người này có con mà muốn người kia không có con? Tại sao thực tế muốn người này làm mẹ mà người kia không làm mẹ? Cho nên thượng đế không phải đó, người ta gán ghép thượng đế với cái nhìn của huệ giác, cái nhìn của phật giáo. Chính người đó trong quá khứ đã từng phù bạc con này, đã từng hấp thụ con này, mình phù bạc con này, mình hấp thụ con này, thì mình sẽ mất đi ước báo làm cha, mất đi ước báo của mẹ. Mình bất hiếu với cha mình, bất hiếu với mẹ mình, thì mình sẽ mất đi ước báo mình có người cha dễ thương, mình sẽ mất đi ước báo mình có bà mẹ dễ thương. Cho nên tất cả quý vị những giờ phút này, dù gì thì gì đi nữa, quý vị ta là cha là mẹ. Và dù vô minh hay là để không hiểu đạo lý, mà để cho con mình không trọn vẹn trong thai của mình, thì quý vị cũng còn có ước báo là mẹ là cha. Nhưng cha này không trọn, nhưng cơ bản ước báo quý vị có. Nhưng giờ phút này đây, tất cả vì làm cha làm mẹ nhưng mà không tròn cái nghĩa cha mẹ của mình, con cái của mình. Ngay cả con cái đã còn sống, con cái đã qua đời vì chữ duyên nào đó, thì giờ phút này chúng ta bảo tất cả quý vị phát lộ sao để quý vị phục hồi lại cái thiên chức là cha của mình một cách trọn vẹn, cái thiên chức là mẹ của mình một cách trọn vẹn. Và từ cái thiên chức bước vào đó, quý vị mới có khả năng bước lên những điều gì cao để quý vị có thể sinh ra được người con lợi ích cho dòng họ, lợi ích cho xã hội và lợi ích cho chánh pháp. Cho nên tôi nghĩ rằng đạo ca hôm nay tại chùa Phước Huệ, thành phố Bảo Lộc, cơ hội là cơ hội cho những người đang sống nhìn lại chính mình mà ăn năn sám hối, để cho phước báo nó phục hồi trở lại, và còn là cơ hội để cho những người con là bỏ mình cũng nhìn lại thân phận là con của mình. Và sao thế gian này có những bà mẹ dễ thương, có những ông cha dễ thương, ta cũng phải sinh vào đó để được làm con của những bậc cha mẹ dễ thương như thế. Mà ta phải sinh vào làm con của một ông cha có trách nhiệm, làm con của một bà mẹ hèn yếu, thiếu trách nhiệm. Âu đó cộng là quả báo của chính mình. Cho nên cũng giờ phút này, cả người sống lẫn người chết, trước ngôi tam bảo, trước cái đại tràng này, cơ hội tốt nhất để tất cả quý vị đều khởi tâm sáng suốt, để cho bao nhiêu nghiệp chướng, tội chướng, báo chướng, phiền não chướng tiêu trừ, bao nhiêu hoa thiên đã có, để cho chúng ta có thể đi tới được với phương trời của tất cả. Với phước trời tự do, cái phước đức và tự do chính từ nơi một chúng ta, những xã hội, những an năng, những thừa bỏ, những lỗi lầm trong quá khứ, và những hướng tới những điều tốt đẹp kể từ giờ phút này và tương lai. Xin tất cả quý vị nói cho tôi, chắp tay lại nói cho tôi, nói một cách thành thật. Đệ tử chúng con, đệ tử vô thị, cho đến ngày nay thân làm điều ác, miệng nói lời ác, tâm nghĩ điều ác, đều do vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà phát sanh ra. Ngày nay chúng con được ngôi tam bảo, chỉ thành sám hối. Nam mô cầu sám hối.
Come on. Cái còn lại duy nhất của chúng ta
đó là niệm thiền á. Ở đây chúng ta là một thời tạm á, ta làm niệm thiền ta có phước báo tốt đẹp đến người ta, ta làm điều ác sẽ có quả báo khổ đau xấu hổ đến người ta. Nó không đến cũng hiện tại thì nó sẽ đến cũng tương lai, nó không đến cũng tương lai gần thì nó sẽ đến người ta cũng tương lai xa. Vì vậy mà có quy sơn và đặt giá cho chúng ta và sự bất thiên tiếp sợ tác nghiệp bất vong, những duyên hồi ngộ thời quả báo hoa tự thọ, và sự trăm kiếp ngàn đời trồn tạo nghiệp không có mất, khi nhân duyên hồi đủ thì quả báo tự nhận. Cho nên chúng ta có thể tránh được mưa bão, tránh được sự do nó ở ngoài người, nhưng mà ta không bao giờ tránh được những quả mà chúng ta đã tạo ra cho chính chúng ta. Đó là điều tất cả quý vị cần phải học hỏi để có tuệ giác lớn, thấy rõ vấn đề nhân quả của mình, không phải chỉ liên hệ một đời mà nhiều đời, để cho mọi hành vi của chúng ta được cân nhắc, để thấy rằng cái gì xấu, cái gì ác, có lợi cho mình mà hại cho người thì bên biết không làm, không làm bất cứ gì thất nào. Có lợi cho mình, có lợi cho người thì làm. Và nếu mà khá hơn chút nữa thì không lợi cho mình mà lợi cho mọi người, thì dù chết cũng làm, na thân này cũng làm. Chúng ta phải có được cái chí nguyện như vậy, có được cái tâm nguyện như vậy, chúng ta mới cố kết lại được cái phước báo của chúng ta hôm nay, để chúng ta dự phóng cho những kết quả tốt đẹp của chúng ta trong tương lai. Nhưng muốn thực hiện như thế, chúng ta phải mở tầm nhìn của chúng ta, chúng ta phải biết học hỏi, phải biết lắng nghe, phải biết gạt lòng, rồi phải biết ứng dụng những gì tốt đẹp đó vào trong đời sống của chính chúng ta. Vậy bây giờ đây, xin tất cả quý vị đang học sống đây, là một đoàn cha mẹ, là thân nhân của những người đã qua đời, xin quý vị hãy nhìn vào gia đình của quý vị. Nghe tôi thật chứng chuôn, quý vị quán chiếu theo sự thực tập của tôi hướng dẫn. Tất cả ngồi thật yên lắm, nhắm mắt lại, nhìn sâu vào con tim của mình. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào và thở ra, tôi biết rất rõ trái tim tôi không phải là của tôi, trái tim tôi là của cha mẹ tôi, trái tim tôi là của tổ tiên ông bà nội ngoại tôi, trái tim tôi là của mọi người, của muôn loài, của núi rừng, của sông biển, của mặt trời, của mặt trăng. Trái tim tôi là của những thế hệ con cháu trong tương lai của chúng tôi. Vì vậy trong giờ phút này, bằng năng lượng của chánh niệm tỉnh giác, tôi trở về chăm sóc trái tim của tôi, chăm sóc tâm hồn của tôi, để cho trái tim này, để cho tâm hồn này xứng đáng kế thừa những gì tốt đẹp của các bậc tiền nhân đã qua đời, cha mẹ đã qua đời hay đã còn tại thế, và tôi sẽ chăm sóc trái tim này để có khả năng trao truyền trái tim tốt đẹp, tâm hồn cao quý này để cho thế hệ con cháu của chúng tôi trong tương lai. Chúng tôi có khả năng chăm sóc trái tim như thế, tức là chúng tôi đã biết ơn các sâu sắc và đền ơn các sâu sắc những gì chúng tôi đã học. Bất hạnh lớn nhất ở trên đời là thọ ơn mà không biết ơn. Và hạnh phúc lớn nhất ở trên đời là người thọ ơn và biết tìm cách để trả ơn mà mình đã lại thọ dưới bất cứ hình thức nào. Nhưng mà hình thức trả ơn cao quý nhất, có hiệu quả nhất chính là tu học đúng chánh pháp, để có chánh kiến, để có chánh tư duy, giúp cho mình, giúp cho người thoát khỏi những thức sai lầm, đi tới về ánh sáng về giác, ánh sáng giải thoát và tự do. Bây giờ xin tất cả quý vị về tâm linh của cả thân linh của mình trong giờ phút này, để tôi có thể chia sẻ pháp thoại đến cho những khi các thân linh trong giờ phút này. Này các thân linh, trong kinh Đức Phật dạy có bốn loại chúng sinh. Loại thứ nhất là thai sinh. Thai sinh là những chúng sinh sinh ra từ bào thai, như là loài loài người, loài và sinh sống bằng ngang. Tất cả các loài như thế đều là sinh ra từ bào thai. Này các thân linh, tại sao phải sinh ra từ bào thai? Đức Phật dạy sinh ra từ bào thai, loài chúng sinh sinh ra từ bào thai do tác động của tham dục, do tác động của ái dục. Cái hạt nhân của nó là từ ái dục, từ tham dục. Cho nên thai chỉ là cái duyên để cho cái hạt nhân ái dục đó sinh khởi biểu hiện. Cho nên những loài sinh ra bằng bào thai thì tính chủng với họ rất là mạnh. Và vì vậy cho nên trong đời niềm vui thì ít mà khổ đau thì nhiều. Trong cuộc sống nếm được vị ngọt thì ít mà tức cay đắng thì nhiều. Thứ hai là mòn sinh, tất cả chúng sinh sinh ra từ trứng. Những loài chúng sinh sinh ra từ trứng như gà, như chim, vân vân, do tác động của sự xâm hợp, của sự hận thù. Cho nên những loài mà bị tác động của tâm thức xâm hợp, hận thù sẽ sinh ra từ trứng. Thứ ba là thấp sanh, là loài chúng sinh sinh ra từ sự thấp. Loài chúng sinh sinh ra từ sự thấp, nó bị tác động bởi tâm thức si mê mù quáng. Và loài thứ tư là hóa sanh. Hóa sanh là loài chúng sinh nó sinh ra từ sự biến hóa. những các loài trời tháo hóa tự tại, hay là chúng sinh ở cảnh giới địa ngục do nghiệp báo mà sinh ra. Chúng sinh sinh ra từ cái loài hóa sinh, nó được tác động, nó bị tác động bởi những hạt giống kiêu mạn và tà kiến. Cho nên các loài trời thì do kiêu mạn cho ta là tổ phụ của loài người, ta là chúa tể của mọi người, đó là tà kiến. Khi hết phước báo, dù sinh quạt trời, dù là phạm thiên đế thích chúa trời, vẫn rớt xuống, đọt xuống để ta bỏ ác đạo, vì cái chính chức kiêu mạn của nó. Hoặc là hóa sinh vào cảnh giới địa ngục là cho cái nghiệp báo, nghiệp lúc biểu hiện, ác nghiệp biểu hiện, do bất hiếu với cha, bất hiếu với mẹ, không tin nhân quả tổ phước, phỉ báng những điều tốt đẹp. Khi nghiệp ác tròn vẹn rồi, rơi vào cảnh giới địa ngục. Này, các cơ lên. Tứ sanh nó bị luân chuyển ở trong lục đạo, đó là địa lục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo, a tu la đạo, nhân đạo và thiên đạo. Thiên đạo là phước báo của các quả trời. Các quả trời tuy có phước báo của loài người, nhưng mà vẫn còn làm chúng sinh tử. Hệ sinh tâm khởi lên thì rơi xuống cảnh giới thấp kém. Loài người gọi là nhân đạo. Nhân đạo sống của loài người thì biết nhân nghĩa, sống có tình nghĩa nhau, sống có nhân kính, sinh ra trong loài người. Dù được thân cửa tốt đẹp, dù được cha yêu mẹ quý, vợ ngon chồng sang trọng, giàu có, nhưng tất cả phước báo trong loài người đó ta cũng rất mong manh. Như sương mai nắng chiều, như ánh chớp hòa hôn, có đó là không. Nếu không biết tu tập, phước báo là người sẽ mất, còn rơi vào cảnh giới thấp kém. Cảnh giới của A-tu-la là sự diêm dương, tranh chấp hơn thua, đó là thế giới cực kỳ kiên năng. Họ làm khổ với nhau vì sự tranh chấp, họ đốt hết tất cả tài năng của nhau từ sự tranh chấp, cho nên họ rất đau khổ. Còn thế giới súc sinh và thế giới ngũ quan suy mê bản năng của thế, thế giới ngã quỷ là thế giới nghèo đói, nghèo cơm ăn, nghèo áo mặc, nghèo hiểu biết, nghèo tâm linh, nghèo tình cảm, nghĩa là không có thứ nào mà nơi thế giới ngã quỷ là không nghèo. Và ở cái thế giới địa ngục, thế giới vô cùng khổ đau, không có cái khổ đau nào là không có mặt ở nơi địa ngục, tùy theo cái nghiệp báo ác nghiệp của mình mà thọ nhận cái khổ quả ở nơi địa ngục. Địa ngục có vô số cảnh giới. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì thương chúng sinh ở trong tử sinh lục đạo mà ngài xuất hiện ở trong cõi đời này, làm người cha hiền lành, làm người cha đạo đức, làm người cha từ bi, làm người cha trí tuệ, gần gũi thân cận với lục đạo chúng sinh, với tử sinh chủng loại, để dìu dắt, để hướng dẫn, để trao quyền ánh sáng chánh pháp cho các loài chúng sinh ở trong lục đạo. Bật ánh sáng chánh pháp lên để cho ai có mong trong tử sinh lục đạo có thể thấy được con đường mà đi, thấy được nhân quả mà sống, thấy được nghiệp báo mà hành quả, để thoát lên sinh tử luân hồi. Và ngài xuất hiện trong cõi đời này là để hàn gắn lại những gì mà do tà kiến của chúng sinh, chấp ngã của chúng sinh làm cho thế gian này bị đổ vỡ, thì khổng bố ngắt. Và ngài có mặt ở thế gian này để dừng đứng lại làm gì? Do những nhận thức sai lầm tà kiến của chúng sinh làm cái thế gian này cao đạo nghiêng ngược. Cái nghiêng ngược của thế gian là do tà kiến, do nhận thức sai lầm. Đức Phật Thích Ca có mặt trong cõi đời này làm bậc thầy của cõi trời và người, làm thực cha lành của bốn loài để giúp bốn loài chúng sanh thoát ra khỏi lục đạo, đi tới cảnh giới tịnh độ, đi tới cảnh giới niết bàn. Niết bàn trong tương lai và niết bàn ngay trong hiện tại. Tịnh độ phương Tây của Đức Phật A Di Đà, tịnh độ phương Đông của Đức Phật Thiện Sư, tịnh độ phương Bắc ở phương Nam, ở phương trên và phương dưới, và chính tịnh độ ở cái từ tâm của chúng ta. Tâm, trí, nguyện và hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như thế, chúng ta không bao giờ hiện tại được. Bao nhiêu tâm niệm, nhiều những cảm mùi chúng ta có thể biết được. Nước bộ đại dương chúng ta có thể đo lường được, gió cũng không chúng ta có thể phục lại được. Những công đức tích hợp rồi tự sinh lộc đạo chúng ta không bao giờ nói hết, không bao giờ kể hết, không bao giờ biết hết. Vậy cũng giờ phút này các thương linh cứ trôi một mình rồi và không lộc đạo. Nhờ từ bi tâm của Hòa Thượng Trụ Trì của Đức Huệ, nhờ từ bi tâm của Chư Tăng và Thành Phổ Bảo Lộc, nhờ từ bi tâm của Chư Tăng cá nhân các chúng sinh khác, nhờ từ thiện tâm của Phật tử mười phương và các chúng sinh Thành Phổ Bảo Lộc này, rồi nhờ cái hồi của tâm, cái ân hận tâm, cái xã hội tâm của một phần làm cha làm mẹ, rồi nhờ cái tính nhân bản, tính nhân văn vốn có một con người của chúng ta mà tạo ra được đạo tràng hôm nay để chúng ta cư linh trở về đây thánh pháp văn kinh nương nhờ uy lực của Tam Bảo mà xả bỏ tất cả quá bối đối với chính bản thân mình, quá bối với cha mẹ mình, quá bối với lục đạo chúng sinh, mà hướng tâm đến Tam Bảo, giải trừ tất cả quá nghiệp, phá thật tâm bồ đề, thật tâm quy Tam Bảo, thật tâm bồ đề, thọ trì giới pháp và được sanh về thế giới tịnh độ. Đó là phước báo rất lớn của cả thương linh đang hiện diện hôm nay. Này cả thương linh, cả thương linh muốn sang vào phần người chăng, cả thương linh muốn sang vào phần đời chăng, cả thương linh không muốn vào tám đồ ác đạo chăng, cả thương linh muốn sang vào phần cả thực thánh của chư Phật phổ hộ tám căn. Này các thân nhân, các thân nhân muốn không rơi vào tam đồ ác đạo, muốn trở lại loài người hoặc cũng sanh thiên hoặc bước lên cả cảnh giới cao quý hơn là Phật thánh, là Bồ Tát của Phật, thì giờ phút này các thân nhân phải phát tâm tu như Tam Bảo. Bởi vì tôi biết gần 5.000 hương linh thái chi có mặt ở trong đạo tràng này, có những vị do nghiệp báo mặc vì mẹ mình thành hạ bạc đại, nhưng cũng có những vị vì phước báo cho nên vì mẹ mình báo mẹ bạc đại thành hạ. Tại sao như thế? Mình vì nghiệp báo xấu ác cho nên mình không đủ điều kiện để sinh ra ở trong con người làm người, cho nên là vì mẹ bạc đại. Mẹ bạc đại là bạc đại theo cái nhu cầu ác nghiệp của mình, gió hướng báo không gì nghe bạn ra. Thời kỳ gì đó là nhiều đời tu tập thì còn duyên gọi người này một tháng, hai tháng, ba tháng, cho nên cái tài chính là loài người chỉ làm chút hai mẹ hai tháng. Và nhờ mẹ mang lại sống thoát được cái thái đó và sang lên quả trời, sang vào các thực thánh. Đây là hành lang của các thực thánh giả thất lai nhất lai. Các thực thánh giả thất lai phải còn bảy lần tái sinh trong một quả trời, phải nằm trong thai mẹ. Và các thực thánh giả nhất lai thì còn đời nữa vào trong thai mẹ. Các thực thánh này đã đoàn tâm được ái dục và còn biết bao, cho nên phải vào trong thai mẹ nằm vài tháng. Và nhờ mẹ bao lại cho nên không đủ điều kiện nữa để tiếp tục ở thế giới loài người, đã xong những nghiệp báo của loài người để được sinh thiên. Cho nên cùng giờ phút này các hương linh nào rơi vào trong hai cửa sổ ấy, quý vị không được khởi tâm quá phù mẹ, mà quý vị thì cần tự quy tâm thương mẹ, bởi vì mẹ mình không biết, mẹ mình không có thời gian, cho nên không thấy được. Cho nên mẹ đi mẹ ba đại đó cũng là một cách để quý vị đạt được của mẹ. Vì vậy mà bây giờ phút này đã tương lên để nhìn sâu vào tâm thức mình để được quan hệ, để từ giải tỏa tất cả quá khứ của mình đối với mẹ, đối với cha, đối với thế giới con người. Và quý vị để nương nhờ quý vị của Tam Bảo để mà tu học, bước tới cái đời trong giải thoát giác ngộ, bước tới phương trời của phước đức, phương trời của tự do của giải thoát. Và xin tất cả quý vị đại diện các thương linh nói cho thầy, để cho các tâm thân của các thương linh chuyên vào cái tâm nên ngừng quý vị mà phát thời được sự quy Tam Bảo, lấy Tam Bảo là cái bậc thầy, là cái nương tựa để tu tập và trau dồi đức tính của mình, và từ đó mở ra những cái quan kiến của chính họ và của chính mình, để chúng ta sinh ra ở đâu cộng là hiện hữu duy thức, cộng là người cha người mẹ, người con người cái hiện thương với nhau, làm hiện hữu duy thức với nhau, vì cái con đường của phước đức rộng lớn, của trí tuệ rộng lớn, của tự do và xin tất cả quý vị hãy chí thành chí nhất nói với con để tự hiểu con. Nguyện quy Phật là thượng trí mẹ con, để tự hiểu con. Nguyện quy Pháp là con đường thoát đi tham dục, để tự chúng con. Quy Tăng là những đoàn thể tu tập thanh tịnh và hòa hợp. Để tự chúng con. Quy Phật về đời đời kiếp kiếp quy trời thần vị Phật. Đệ tử chúng con. Quy Pháp. Nguyện đời đời kiếp kiếp không quy ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con. Tăng đời đời kiếp kiếp không quy bà sư á tổ. Đệ tử chúng con đã quy Phật thì không còn gò vào địa ngục. Đệ
đã có đường đi, đã có nẻo về. Trong giờ phút này, đã thương lên
đã nghe pháp thoại rồi, bây giờ đã không nên để trường thừa vào khoa nghi của Hòa Thượng Sáng Chú và các vị kinh sư y bảo khoa giảng để mà tuyên dương cả thương linh nước vào công thánh, nước vào công thánh để một cát trai để chùa thừa công đức để nuôi lớn những gì mà quý vị đã nghe đã hiểu và tiếp nhận trong bài pháp thoại này. Mong rằng bao nhiêu hoài đối của quý vị giải tỏa, bao nhiêu phước đức thiện căn của quý vị hiện cục trần thành đầu, và tất cả chúng ta người sống có những người chết, người thân có những người thù, người oán có những người thương, tất cả chúng ta sinh ra ở đâu, việc đời đời tiếp tiếp gặp nhau trong hành đạo tử vi thực hành phép pháp lời dạy con loài. Bấy nhiêu lời tôi xin chia sẻ đến các thương linh thôi, các thương linh nhẹ có bên đường về cõi Phật, cha lìa phiền não không cần ai, tín vào hoa sen là cha mẹ, vui đặt tiêu nhau việc Phật là nam mô siêu lạc độ khổ tát ma tát, nam mô siêu lạc độ khổ tát ma tát, nam mô siêu lạc độ khổ tát ma tát. Đại diện chưa khởi thân chế thành tam bảo tam bái, thank you.